Mời quý thính giả nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên. Xin kính chào quý thính giả. Bây giờ là thời gian dành cho chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Chương trình có những nội dung chính sau. Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa 15, Quốc hội làm việc tại hội trường thảo luận về các dự án luật.
Đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, chủ trì hội nghị liên tịch thống nhất nội dung kỳ họp thứ 6 và kỳ họp thứ 7 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 14.
Thước đo về sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước.
Mô hình chợ 4.0 đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt.
Cũng trong chương trình có bài phát huy vai trò chủ thể của người dân và cộng đồng trong xây dựng nông thôn mới. Sau đây là nội dung chi tiết.
Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa 15, ngày 27 tháng 5, Quốc hội làm việc tại hội trường thảo luận về các dự án luật. Trong phiên họp buổi sáng, Quốc hội đã nghe trình bày tờ trình báo cáo thẩm tra dự án luật thực hiện dân chủ ở cơ sở, báo cáo giải trình tiếp thu chỉnh lý dự thảo luật thi đua khen thưởng sửa đổi. Quốc hội tiếp tục thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án luật này. Luật thi đua khen thưởng sửa đổi được ban hành nhằm thể chế hóa, cụ thể hóa các quan điểm chỉ đạo của Đảng về công tác thi đua khen thưởng, khắc phục những bất cập của các quy định hiện hành. So với dự thảo luật trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 2, dự thảo luật trình tại kỳ họp này đã tiếp thu chỉnh lý một số nội dung có liên quan đến các điều khoản quy định về các nội dung, đối tượng áp dụng, giải thích từ ngữ, mục tiêu và nguyên tắc thi đua khen thưởng, tiêu chuẩn xét tặng một số danh hiệu thi đua, về thẩm quyền đề nghị khen thưởng, trách nhiệm của các cơ quan tổ chức cá nhân trong thi đua khen thưởng. Trong phiên họp buổi chiều, Quốc hội nghe trình bày tờ trình báo cáo thẩm tra dự án luật phòng chống bạo lực gia đình sửa đổi, báo cáo giải trình tiếp thu chỉnh lý dự thảo luật kinh doanh bảo hiểm sửa đổi. Quốc hội thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án luật kinh doanh bảo hiểm sửa đổi.
Ngày 27 tháng 5, đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã chủ trì hội nghị liên tịch thống nhất nội dung kỳ họp thứ 6 và kỳ họp thứ 7 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 14. Dự hội nghị có đồng chí Đặng Xuân Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Phạm Thái Anh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, đồng chí Mai Thị Thúy Nga, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đại diện lãnh đạo các sở ban ngành liên quan. Dự kiến kỳ họp thứ 6, kỳ họp chuyên đề Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 14 sẽ diễn ra ngày 10 tháng 6. Kỳ họp sẽ xem xét cho ý kiến vào 11 nội dung, trong đó có nhiều nội dung liên quan đến các cơ chế, chính sách đặc thù của địa phương nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển. Đối với kỳ họp thứ 7, dự kiến sẽ diễn ra từ 19 đến 21 tháng 7, sẽ xem xét cho ý kiến và 5 nội dung do Thường trực Hội đồng Nhân dân, các ban Hội đồng Nhân dân tỉnh trình, 36 nội dung do Ủy ban Nhân dân tỉnh, thông báo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các cơ quan tư pháp trình. Sẽ có 5 nghị quyết thường kỳ và 27 nghị quyết chuyên đề được xem xét, quyết nghị tại kỳ họp này. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đánh giá cao công tác chuẩn bị cho các kỳ họp tới đây, cơ bản đã được thực hiện sớm, đúng quy trình và đảm bảo chất lượng, tiến độ theo quy định. Để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho việc triển khai cụ thể hóa các văn bản của Trung ương mới được ban hành, cũng như đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh, đồng chí đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét, nghiên cứu bổ sung một số nội dung dự kiến xem xét cho ý kiến tại kỳ họp thứ 7, nhưng đã hoàn thành quy trình thủ tục liên quan theo quy định để trình sớm tại kỳ họp thứ 6 tới đây. Hội đồng Nhân dân tỉnh sẽ tiếp tục đổi mới cách thức tổ chức kỳ họp theo hướng linh hoạt, đẩy mạnh chuyển đổi số để đảm bảo chất lượng kỳ họp. Đối với kỳ họp thứ 7, đồng chí đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh và các cơ quan liên quan chủ động chuẩn bị và hoàn thành sớm các nội dung trình theo quy định. Hoạt động tiếp xúc cử tri sẽ được tổ chức theo hình thức trực tiếp.
Cũng trong ngày 27 tháng 5, đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã chủ trì phiên họp thứ 17 của Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh nhằm cho ý kiến vào một số nội dung thuộc thẩm quyền. Dự phiên họp có đồng chí Đặng Xuân Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Phạm Thái Hanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, đồng chí Mai Thị Thúy Nga, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Tại phiên họp, các đại biểu đã thảo luận cho ý kiến đối với báo cáo kết quả khảo sát và một số nội dung liên quan đến tổ chức phiên giải trình của Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh về việc triển khai và kết quả thực hiện chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2021, báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ công tác của Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh và các ban Hội đồng Nhân dân tỉnh từ sau phiên họp thứ 16 đến nay, dự thảo nghị quyết về chương trình giám sát năm 2023 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Nguyên và một số tờ trình liên quan đến công tác cán bộ. Kết luận phiên họp, đồng chí Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh yêu cầu các tổ khảo sát và cơ quan giúp việc chuẩn bị chu đáo chương trình, nội dung để tổ chức và truyền hình trực tiếp phiên giải trình đảm bảo chất lượng và hiệu quả, qua đó góp phần khẳng định vai trò của đại biểu dân cử và từng bước đáp ứng kỳ vọng của cử tri, nhân dân trên địa bàn. Đối với dự thảo nghị quyết về chương trình giám sát năm 2023, giao Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh nghiên cứu lựa chọn nội dung giám sát của Hội đồng Nhân dân tỉnh cho phù hợp, bám sát với điều kiện thực tiễn của địa phương và các vấn đề được cử tri quan tâm. Các nội dung khác giao cơ quan chuyên môn tiếp thu, chỉnh sửa, bổ sung báo cáo Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh theo quy định.
Ngày 26 tháng 5, đồng chí Lê Quang Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo PCI tỉnh đã chủ trì buổi làm việc với các hiệp hội, hội doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Tham dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành liên quan. Theo báo cáo đánh giá, chỉ số PCI của tỉnh Thái Nguyên năm 2021 đạt mức khá so với các tỉnh thành trong cả nước, xếp thứ 28 trên 63 tỉnh thành trong cả nước với số điểm tổng hợp đạt 64,81 điểm, đứng thứ 3 trên 14 tỉnh miền núi phía Bắc. So với năm 2020, năm 2021 đánh giá PCI của tỉnh giảm 17 bậc trên bảng xếp hạng toàn quốc. Năm 2021 cũng là năm tỉnh Thái Nguyên có số điểm tổng hợp thấp nhất trong vòng 3 năm gần đây. Tuy nhiên trong năm qua, với nỗ lực của các ngành, các cấp, sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp tỉnh, môi trường đầu tư kinh doanh đã không ngừng được cải thiện và giữ vững, vai trò vị thế của Thái Nguyên ngày một nâng cao. Mặc dù PCI trong năm 2021 giảm cả số điểm và thứ hạng so với năm 2020, nhưng vẫn nằm trong top khá trong cả nước. Năm 2021 chỉ có 3 chỉ số thành phần tăng điểm, 7 chỉ số thành phần giảm điểm so với năm 2020. Điều đó cho thấy chỉ số PCI của tỉnh còn nhiều hạn chế. Do đó năm 2022 và những năm tiếp theo cần tiếp tục có những giải pháp quyết liệt để cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh được tốt hơn. Phát biểu tại buổi làm việc, đại diện Hiệp hội Hội Doanh nghiệp tỉnh đã đánh giá cao sự cầu thị sáng tạo, đồng hành hỗ trợ doanh nghiệp của chính quyền tỉnh, tạo môi trường đầu tư thuận lợi, thông thoáng. Đồng thời, có một số đề xuất kiến nghị như một số bộ phận có sự thay đổi, luân chuyển cán bộ nên chưa nắm chắc về các tiêu chí của bộ chỉ số, cần sự thay đổi tích cực từ phía chính quyền, quan tâm đến các quyền lợi chính sách đối với doanh nghiệp. Các sở ngành địa phương căn cứ vào 10 chỉ số thành phần của PCI để đánh giá, xem xét, nhận định của doanh nghiệp, đánh giá công tác cán bộ, đưa ra được giải pháp khắc phục. Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, Ban Chỉ đạo tiếp thu đầy đủ ý kiến đóng góp về các nội dung như tăng cường đối thoại bằng việc đề ra các nhóm giải pháp trên cơ sở phân tích khoa học để kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc, quan tâm cải thiện chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, khẳng định chính quyền tiếp tục đồng hành, lắng nghe doanh nghiệp trong thời gian tới.
Ngày 27 tháng 5, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Phổ Yên khóa 2 nhiệm kỳ 2020-2025 đã tổ chức hội nghị lần thứ 38 nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 5 tháng đầu năm và triển khai những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Đồng chí Bùi Văn Lương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố dự và chủ trì hội nghị. 5 tháng đầu năm, Đảng bộ thành phố Phổ Yên đã tập trung triển khai tích cực và hiệu quả các giải pháp phát triển kinh tế xã hội, kết quả cơ bản đáp ứng được các mục tiêu nhiệm vụ đề ra. Tại hội nghị đã nghe và cho ý kiến vào các báo cáo tờ trình, đề xuất điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, đề xuất điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2022, điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn thực hiện một số dự án trọng điểm trên địa bàn, việc quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030, bổ sung danh mục các công trình dự án sử dụng đất năm 2022, công tác quản lý đất đai, tiến độ lập và triển khai thực hiện, tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn và một số nội dung công tác đảng. Để thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trong thời gian tới, thành phố Phổ Yên tiếp tục tăng cường công tác chỉ đạo thực hiện tốt các giải pháp phát triển kinh tế xã hội như đẩy mạnh xây dựng chính quyền điện tử, phát triển chính quyền số, kinh tế số, tập trung quản lý quy hoạch, làm tốt công tác giải phóng mặt bằng, thu hút đầu tư, đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các công trình dự án trọng điểm trên địa bàn, nâng cao tiêu chí tiêu chuẩn của đô thị.
Thời sự 106,5 MHz, thông tin đa chiều, nhanh nhạy, chính xác, gần gũi với đời sống xã hội.
Thưa quý thính giả, PANDEX và CPAT được xem là hai chỉ số quan trọng của đánh giá hiệu quả và chất lượng công tác cải cách hành chính của mỗi địa phương, đơn vị. Với Thái Nguyên, trong những năm qua, chính quyền các cấp đã có sự quan tâm đặc biệt đến hoạt động này và từng bước ghi nhận sự chuyển biến tích cực thông qua kết quả đánh giá hàng năm.
Một cửa điện tử dịch vụ công trực tuyến mức độ 3-4, thanh toán bằng mã QR. Đây là những thay đổi trong phương thức giao dịch giữa chính quyền các cấp và người dân khi thực hiện thủ tục hành chính. Sự thuận lợi, minh bạch chính là yếu tố được người dân đánh giá cao. Ông Nguyễn Xuân Quyết, xã Yên Lạc, huyện Phú Lương nhận xét.
Các chị cũng hướng dẫn làm hết nhiệt tình, sau hơn một tháng là chú được nhận được hết tất cả các hồ sơ. Chú đã thay làm với công việc làm ở đây.
Tác động tích cực của công cuộc cải cách hành chính cũng đã được cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân ghi nhận. không chỉ trong việc thủ tục hành chính thông thoáng mà còn ở những hoạt động đối thoại thẳng thắn, trách nhiệm để tháo gỡ vướng mắc khó khăn cho nhà đầu tư. Ông Phạm Văn Quang, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thái Nguyên chia sẻ.
Có rất nhiều cái cải thiện, đặc biệt là cái trung tâm hành chính ra đời đã giúp cho doanh nghiệp và người dân rất là nhiều, cho nên là cũng có một cái cảm nhận là rất thân thiện với chính quyền. Và đặc biệt là trong thời gian vừa qua thì chính quyền đã làm được những cái việc mà người dân cũng như doanh nghiệp rất hài lòng trong cái chống dịch.
Những nỗ lực trong công tác cải cách hành chính đã được phản ánh qua chỉ số cải cách hành chính PA Index và chỉ số hài lòng của tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2021. Theo đó, PA Index Thái Nguyên đạt 89,20%, tăng 3,59% và tăng 6 bậc so với năm 2020, đứng thứ 6 toàn quốc và dẫn đầu khu vực Trung Du miền núi phía Bắc. Đây cũng là năm thứ 5 liên tiếp tỉnh Thái Nguyên cải thiện thứ hạng chỉ số PA Index so với năm 2016. Về chỉ số hài lòng của tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2021, tỉnh Thái Nguyên xếp thứ 11 trên 63 tỉnh, thành phố với 89,42%, tăng 1,76% và tăng 13 bậc so với năm 2020. Xếp thứ 3 đối với các tỉnh miền núi phía Bắc. Chỉ số PA Index và chỉ số hài lòng của tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2021 được cải thiện cho thấy sự nỗ lực lớn của cấp ủy chính quyền các cấp tỉnh Thái Nguyên trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện cải cách hành chính thời gian qua, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội địa phương.
Tiếp tục chương trình thời sự, ngày 26 tháng 5, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã có công văn số 2261 về tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh tay chân miệng. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau. Sở Y tế chủ trì phối hợp với các sở ngành liên quan, các tổ chức chính trị, xã hội và Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố, căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao, khẩn trương tập trung chỉ đạo triển khai quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các giải pháp phòng chống, ngăn chặn hiệu quả sự bùng phát dịch bệnh trên địa bàn. Tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh mùa hè năm 2022 và phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm ở người trên địa bàn tỉnh năm 2022. Giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh, kịp thời phát hiện sớm các ổ dịch mới phát sinh, khoanh vùng xử lý triệt để ổ dịch ngay khi phát hiện, tổ chức tốt việc phân tuyến điều trị, phân luồng khám bệnh, thu dung, cấp cứu, điều trị bệnh nhân, bố trí khu điều trị riêng cho bệnh nhân mắc bệnh truyền nhiễm, chuẩn bị đầy đủ kinh phí, thuốc, phương tiện, vật tư, hóa chất cho công tác cấp cứu, điều trị bệnh nhân và đáp ứng các tình huống dịch bệnh. Chủ trì phối hợp với Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan, tăng cường công tác truyền thông giáo dục sức khỏe, triển khai tích cực các hoạt động vệ sinh nâng cao sức khỏe nhân dân, thực hiện ba sạch, ăn uống sạch, ở sạch, bàn tay sạch và chơi đồ chơi sạch, tổ chức chiến dịch rửa tay bằng xà phòng. Chủ trì phối hợp với các cơ quan chức năng, thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành, tập trung kiểm tra và hỗ trợ các địa phương giải quyết ngay các khó khăn vướng mắc trong công tác phòng chống dịch bệnh tay chân miệng. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh, Báo Thái Nguyên, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tài chính phối hợp với Sở Y tế và Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố hoàn thành tốt nhiệm vụ đã được phân công.
Mới đây, đồng chí Bí thư Huyện ủy Phú Bình đã chủ trì buổi tiếp công dân để giải quyết kiến nghị về việc tranh chấp đất đai của ông Nguyễn Văn Phúc, xóm Tân Minh, xã Bản Đạt. Gia đình ông Phúc có mảnh đất ở xóm Bản Đạt đã được sử dụng từ thời cha mẹ, nhưng lại được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ ông Nguyễn Văn Mười, người cùng xóm. Diện tích tranh chấp khoảng trên 240 m². Do đó, ông Phúc đề nghị cơ quan có thẩm quyền kiểm tra xác minh làm rõ nguồn gốc sử dụng và việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ ông Mười. Trước đó, tháng 5 năm 2020, ông Phúc đã có đơn gửi Ủy ban Nhân dân xã Bản Đạt và Ủy ban Nhân dân huyện Phú Bình. Tuy nhiên, vụ việc vẫn chưa được giải quyết dứt điểm. Sau khi nghiên cứu kỹ nội dung đơn và nghe ý kiến của công dân, kết quả xác minh của các phòng ban chuyên môn của huyện, đồng chí Bí thư Huyện ủy Phú Bình yêu cầu Ủy ban Nhân dân xã Bản Đạt phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện xác định vị trí, ranh giới, diện tích đất và việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với thửa đất đang xảy ra tranh chấp, lấy ý kiến khu dân cư về thời điểm, nguồn gốc và quá trình sử dụng phần đất trên. Trong trường hợp việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chưa đúng quy định thì Ủy ban Nhân dân xã Bản Đạt làm đơn trình Ủy ban Nhân dân huyện để thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định.
Ngày 26 tháng 5, thành phố Sông Công tổ chức cưỡng chế thu hồi các thửa đất thuộc quyền sử dụng của hộ ông Nguyễn Văn Thân để bảo đảm nhiệm vụ giải phóng mặt bằng đối với dự án khu nhà ở Bách Quang, phường Bách Quang, thành phố Sông Công. Ông Thân là chủ sử dụng thửa đất 260F260Y có tổng diện tích 328,6 m². Các thửa đất này nằm trong phạm vi thu hồi phục vụ giải phóng mặt bằng dự án khu nhà ở Bách Quang, nên theo quy định gia đình ông Thân được nhận tiền bồi thường, hỗ trợ tài sản và bố trí tái định cư tại khu tái định cư của dự án. Tuy vậy, gia đình ông yêu cầu được bố trí tái định cư tại chỗ. Chính quyền thành phố Sông Công đã nhiều lần tuyên truyền vận động, nhưng gia đình ông Thân không hợp tác, ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án. Tại buổi cưỡng chế, cơ quan chức năng của thành phố Sông Công đã thông qua các quyết định cưỡng chế thu hồi đất đối với gia đình ông Thân, đồng thời bàn giao mặt bằng cho cơ quan làm nhiệm vụ bồi thường giải phóng mặt bằng. Dự án khu nhà Bách Quang có diện tích 17,9 ha, có phần diện tích thu hồi 16,68 ha, gồm đất của các hộ gia đình cá nhân và đất thuộc công trình giao thông thủy lợi. Dự án được triển khai từ năm 2021. Đến nay, thành phố Sông Công đã hoàn thành kê khai, kiểm đếm đất đai và tài sản trên đất, chi trả tiền bồi thường giải phóng mặt bằng được 14,68 ha.
Thưa quý thính giả, chợ 4.0 là một trong những hoạt động nhằm thúc đẩy chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động kinh doanh, mua bán nói chung và thanh toán không dùng tiền mặt nói riêng tại các chợ, đồng thời tạo điều kiện để người tiêu dùng trải nghiệm, tiếp cận với phương thức thanh toán hiện đại. Phản ánh của phóng viên Cẩm Vân.
Mô hình chợ 4.0 được Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Viettel Thái Nguyên và Ủy ban Nhân dân huyện Đại Từ triển khai thí điểm tại chợ Hùng Sơn từ cuối tháng 4 năm 2022. Sau hơn một tháng triển khai xây dựng, đã có hơn 300 tiểu thương tại khu chợ mở tài khoản và điểm công nghệ thông tin không dùng tiền mặt, đáp ứng được thanh toán không dùng tiền mặt tại địa bàn. Chị Nguyễn Thị Hiền, tiểu thương chợ Hùng Sơn, huyện Đại Từ phấn khởi nói.
Từ khi lắp cái điểm chấp nhận thanh toán này thì mình cảm thấy rất là thuận tiện. Khách hàng thì không cần phải trả tiền mặt nữa mà chỉ cần dùng điện thoại và quét. Sau đó là tôi cũng sẽ nhận được tin nhắn báo tiền về ngay. Cuối ngày thì tôi không cần phải đếm tiền nữa, mà chỉ cần sử dụng điện thoại là có thể thấy được là việc thu chi cả ngày đấy.
Anh Triệu Thanh Huyến, thị trấn Hùng Sơn, huyện Đại Từ nhận thấy sự thuận tiện khi đi chợ.
Bây giờ đi chợ mua hàng cái này, tôi không phải mang tiền mặt, không phải cầm ví, không sợ mất trộm cắp, mất cắp gì cả. Nên tôi cảm thấy rất thuận tiện. Chỉ cần mình mở ra và quét mã một cái là nó hiện lên và mình ấn số thanh toán thôi.
Với mô hình chợ 4.0, tiểu thương và người dân có thể mua bán mọi mặt hàng bằng cách quét mã QR hoặc chuyển tiền qua số điện thoại trên ứng dụng Viettel Money. Tại chợ Hùng Sơn, Viettel Thái Nguyên đã xây dựng các điểm nạp rút tiền với gần 30 nhân viên hướng dẫn, hỗ trợ tiểu thương và bà con có nhu cầu sử dụng. Bên cạnh đó, trang bị mã QR cho hơn 150 trong số 400 tiểu thương tại chợ, kết nối với hàng chục ngân hàng và các ví điện tử, tạo tài khoản Viettel Money để hỗ trợ tiểu thương và khách hàng thực hiện các giao dịch chuyển, nạp, rút tiền và mua bán trực tuyến. Ông Vũ Hồng Quân, Giám đốc Viettel Thái Nguyên chia sẻ về nền tảng ứng dụng.
Để thanh toán số được thuận lợi thì đảm bảo cái việc từ mua mớ rau con cá cũng có thể là thanh toán điện tử được. Thì cái nền tảng chợ công nghệ đã được Viettel triển khai và rộng khắp với Thái Nguyên thì chợ tại Hùng Sơn là cái chợ đầu tiên mà chúng tôi đã triển khai cái mô hình này. Theo đó thì toàn bộ người dân đi chợ mua sắm đều thanh toán dễ dàng qua cái mã QR code. Và cái mô hình chợ công nghệ 4.0 này chúng tôi sẽ nhân rộng ra toàn huyện cũng như là toàn tỉnh Thái Nguyên trong thời gian tới.
Ông Đào Ngọc Tuất, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Thái Nguyên đánh giá.
Sau khi triển khai, chúng tôi đánh giá cái kết quả của Đại Từ thì trong năm nay sẽ triển khai nhân rộng đến toàn tỉnh. Cố gắng hoàn thành với cái chỉ tiêu ấy là chúng ta đảm bảo trên 50% người dân của tỉnh Thái Nguyên là có cái tài khoản thanh toán điện tử. Đấy là một trong chỉ tiêu quan trọng. Thì việc mà triển khai cái mô hình chợ 4.0 này là một trong những hoạt động thiết thực để hoàn thành được cái chỉ tiêu của nghị quyết chuyển đổi số của tỉnh Thái Nguyên đề ra.
Mô hình chợ 4.0 được coi là bước đi chiến lược trên con đường xây dựng và phát triển trụ cột kinh tế số, xã hội số của tỉnh, đồng thời cũng là công cụ và phương tiện giúp địa phương và nhân dân trên địa bàn tỉnh tiếp cận với công nghệ số, sử dụng không dùng tiền mặt ngay trong những giao dịch hàng ngày, thuận tiện và nâng cao đời sống của người dân.
Mời quý thính giả nghe dự báo thời tiết Thái Nguyên đêm nay và ngày mai. Thưa quý vị, ngày mai ngày 28 tháng 5, mưa có xu hướng tăng và diễn ra trên diện rộng, thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm. Cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa phổ biến 30-50mm trên một đợt, có nơi trên 70mm trên một đợt. Nguy cơ sạt lở đất tại các khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng thấp đô thị. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai là cấp 1. Sau đây là dự báo chi tiết các khu vực trong tỉnh. Tại thành phố Thái Nguyên, trời nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Ngày nhiều mây, có nắng gián đoạn, gió đông cấp 2, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ. Khu vực phía đông, gồm huyện Đồng Hỷ và một phần của huyện Võ Nhai, Phú Bình, nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, ngày có mưa rào rải rác và có nắng gián đoạn, gió đông cấp 2, nhiệt độ từ 24 đến 31 độ. Khu vực phía Tây gồm huyện Đại Từ và một phần của huyện Định Hóa, trời nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, ngày có mưa rào rải rác và có nắng gián đoạn, gió đông cấp 2, nhiệt độ từ 24 đến 31 độ. Khu vực phía Nam gồm thành phố Phổ Yên và một phần của huyện Phú Bình và thành phố Sông Công. Nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, ngày nhiều mây, có nắng gián đoạn, gió đông cấp 2, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ. Khu vực phía Bắc gồm huyện Phú Lương và một phần của huyện Định Hóa, Võ Nhai, trời nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, ngày có mưa rào rải rác và có nắng gián đoạn, gió đông cấp 2, nhiệt độ từ 22 đến 30 độ.
Chuyển sang những tin tức khác.
Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh vừa phối hợp với Trường Trung học Phổ thông Gang Thép, thành phố Thái Nguyên, tổ chức sơ kết một năm thực hiện mô hình tự quản cổng trường an toàn giao thông. Trường Trung học Phổ thông Gang Thép có gần 1.400 học sinh, số phương tiện tham gia giao thông lớn, đường vào trường rất hẹp nên tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra mất an toàn giao thông. Trước thực tế trên, Phòng Cảnh sát Giao thông đã lựa chọn xây dựng mô hình điểm cổng trường an toàn giao thông tại nhà trường với 17 thành viên là cán bộ, giáo viên, nhân viên bảo vệ và học sinh. Theo đó, các thành viên có nhiệm vụ điều tiết giao thông khu vực trường học, đặc biệt là trước, trong và sau giờ tan học của học sinh. Sau một năm triển khai mô hình đã góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành luật giao thông.
Trong 3 ngày từ 24 đến 26 tháng 5, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức chương trình tập huấn kiểm kê di tích trên địa bàn huyện Đại Từ. Các học viên được cung cấp những văn bản của nhà nước liên quan đến di sản văn hóa và công tác kiểm kê di tích để làm căn cứ rà soát, đánh giá hiện trạng, nhận diện, phân loại, xác định số lượng, lập danh mục di tích hiện có trên địa bàn tỉnh đến thời điểm kiểm kê. Từ đó làm cơ sở cho việc hoạch định chính sách quản lý, bảo tồn, phát huy giá trị di sản, phục vụ phát triển văn hóa du lịch, kinh tế xã hội của huyện và tỉnh. Đồng thời hoàn thiện hồ sơ các di tích và lập mới hồ sơ khoa học đối với di tích chưa được lập hồ sơ khoa học, phục vụ công tác quản lý, bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa.
Ngày 27 tháng 5, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thái Nguyên đã có báo cáo số 65 về tình hình thiên tai xảy ra trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Nội dung như sau: từ chiều tối ngày 22 tháng 5 đến chiều tối ngày 24 tháng 5, trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên xảy ra mưa to đến rất to, gây ra một số thiệt hại trên địa bàn các huyện Đại Từ, Định Hóa, Phú Lương, Đồng Hỷ, thành phố Sông Công, thành phố Phổ Yên và thành phố Thái Nguyên. Riêng trên địa bàn huyện Định Hóa đã xảy ra sạt lở đá. Ước tổng thiệt hại về tài sản khoảng trên 18 triệu 200 nghìn đồng, trên 130 hộ bị ngập nước, 11 nhà hư hại, 62 hộ có nguy cơ sạt lở ta luy sau nhà, di dời 19 hộ dân tại các vùng ven sông để đảm bảo an toàn. 59 hộ bị ngập nước và sạt lở, 4 hộ phải di dời khẩn cấp do sạt lở đá. Về nông nghiệp, ngập úng trên 2.150 ha lúa, ngô, rau màu, trên 79 ha chè. Về thủy sản, trên 28 ha ao bị ngập nước, tràn bờ, vỡ bờ. Chăn nuôi chết 700 con gà, 2.000 con gà bị lũ cuốn trôi. Về giao thông, sạt lở một số đường giao thông, đường bê tông và ngập úng, đổ 5 cột điện. Hiện các địa phương đang khắc phục hậu quả và tiếp tục rà soát thống kê, đánh giá thiệt hại do thiên tai gây ra và tổng hợp báo cáo theo quy định.
Thưa quý thính giả, phát huy vai trò chủ thể của người dân và cộng đồng là một trong những giải pháp hiệu quả đã được huyện Đồng Hỷ áp dụng thành công để huy động các nguồn lực xây dựng nông thôn mới. Những công trình của ý Đảng lòng dân đã và đang tạo nên diện mạo mới, động lực mới cho nông thôn miền núi nơi đây. Phản ánh của phóng viên Xuân Tú.
Xóm La Đùm, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ như đang được thay da đổi thịt khi tuyến đường bê tông chạy xuyên qua xóm đã hoàn thành. Đây là kết quả từ nguồn vốn đầu tư của nhà nước cùng sự chung tay của những người dân địa phương. Ông Vi Văn Thanh, một người dân trong xóm, nói về những suy nghĩ của bản thân.
Ngoài kia người ta bán cân chè 40.000 nhưng mà trong tôi chỉ bán 18.000 thôi. Nên là đường nó khổ nên là không làm gì được. Thế là nhà nước có cái chương trình này thì tôi tạo điều kiện là hiến một tí đất để có bà con đi lại cho nó dễ thôi. Bây giờ có con đường này thì chắc chắn là sẽ thay đổi.
Theo số liệu thống kê của huyện Đồng Hỷ, trong năm 2021, nhân dân các địa phương đã tham gia hiến 5,5 ha đất để xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn. Bên cạnh đó, chương trình cũng đã huy động được trên 57 tỷ đồng từ nguồn đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân cho xây dựng nông thôn mới. Từ sự chung tay này, những công trình của ý đảng lòng dân như đường bê tông, kênh mương, trường lớp học, trạm điện đã và đang tạo diện mạo mới, sức sống mới cho các khu vực nông thôn miền núi. Ông Chu Phương Đông, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Giám đốc Công ty Cổ phần Luyện Kim Đen cho biết về những đóng góp xây dựng các tuyến đường.
Công ty Cổ phần Luyện Kim Đen đã tài trợ cho các xóm ở xã Lâm Hòa để xây dựng các tuyến đường bê tông là cái hạ tầng giao thông. Và chúng tôi, đối với xóm Chi Son, chúng tôi đã thống nhất là ngoài cái hỗ trợ của huyện thì toàn bộ những cái phần vật liệu và nhân công và về phía của bà con nhân dân là công ty cổ phần Điện Thái Nguyên, chúng ta là tôi đã đứng lên là tài trợ 100%. Chúng tôi sẽ tiếp tục cùng với xã Lâm Hòa và cùng với các chính quyền ở đây để làm hoàn thiện tốt hơn các những cái tuyến đường. Tôi không những chỉ là kiểu cứng hóa mà tôi hy vọng rằng xanh hóa và sáng hóa.
Năm 2022, huyện Đồng Hỷ tiếp tục tập trung đầu tư xây dựng và nâng cao chất lượng các công trình hạ tầng thiết yếu, đáp ứng yêu cầu phát triển sản xuất và đời sống của người dân nông thôn như giao thông, thủy lợi, điện, trường học, cơ sở vật chất văn hóa. Ông Ngô Xuân Huy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Đồng Hỷ cho biết.
Trong cái việc sử dụng các cái nguồn lực thì huyện cũng xác định trong đề án nêu rất rõ là kết hợp giữa cái nguồn hỗ trợ của ngân sách trung ương, ngân sách tỉnh và tăng cường cái nguồn hỗ trợ từ ngân sách huyện. Và cái nữa là huy động tối đa mọi cái nguồn lực của bà con nhân dân để tham gia vào công cuộc xây dựng nông thôn mới với mục đích tôn chỉ là làm sao mà sử dụng có hiệu quả nhất, thiết thực vào các cái công trình trọng tâm, trọng điểm để cải thiện cái bộ mặt nông thôn cũng như là đáp ứng được các cái tiêu chí nông thôn mới trong giai đoạn tiếp theo.
Phát huy vai trò chủ thể của người dân và cộng đồng tiếp tục sẽ là giải pháp hiệu quả giúp huyện Đồng Hỷ huy động mọi nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn, và đây cũng sẽ là tiền đề quan trọng để Đồng Hỷ đạt huyện nông thôn mới vào năm 2025.
Quý thính giả đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên trên kênh FM tần số 106,5 MHz. Chúng tôi xin điểm lại những thông tin thời sự đáng chú ý vừa phát trong chương trình. Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa 15, Quốc hội làm việc tại hội trường thảo luận về các dự án luật. Hội nghị liên tịch thống nhất nội dung kỳ họp thứ 6 và kỳ họp thứ 7 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 14. Thước đo về sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước. Tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh tay chân miệng. Mô hình chợ 4.0 đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt. Triển khai công tác kiểm kê di tích trên địa bàn huyện Đại Từ. Phát huy vai trò chủ thể của người dân và cộng đồng trong xây dựng nông thôn mới.
Mời quý thính giả nghe dự báo thời tiết các vùng trên cả nước. Thành phố Hà Nội, trời có mây, có mưa rào và dông vài nơi, đêm có mưa rào và dông rải rác, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ. Phía Tây Bắc Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, tối và đêm nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to đến rất to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Khu vực phía Đông Bắc Bộ, trời có mây, có mưa rào và dông vài nơi, tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Riêng vùng núi và Trung Du có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, trời có mây, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Khu vực Tây Nguyên nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 20 đến 29 độ. Nam Bộ trời có mây, có mưa rào và dông vài nơi, tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ.
Quý thính giả thân mến, đến đây chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên xin được khép lại. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Huy Hòa, tổ chức sản xuất Lệ Hằng, Hà Thắng. Những người thực hiện: Hoàng Quỳnh, Trịnh Phương, Lê Thủy, Thu Trang, Đỗ Hương. Cảm ơn quý thính giả đã để tâm lắng nghe.